Lúc này Mạc Sinh Văn đã được 12 tuổi và đã gặp nhiều thử thách tại nhà xứ Hữu Bằng. Văn và các bạn đồng tuổi trốn khỏi nhà xứ Hữu Bằng đến nhà xứ Thái Nguyên. Nhưng chỉ vài ngày thôi cũng đủ cho Văn nhận thấy nhà xứ Thái Nguyên giống hệt nhà xứ Hữu Bằng. Cậu bé lại quyết định trốn đi để trở về gia đình. Sau hai ngày quốc bộ, Văn về đến làng Ngâm Giáo thương mến của mình. Vừa vui mừng, vừa lo sợ, cậu bé tự hỏi, rồi đây cha mẹ sẽ phản ứng ra sao? Về cuộc trốn thoát của cậu, chắc chắn cha mẹ sẽ vặn hỏi nhiều điều, thế nào cũng khó xử đấy. Nhưng thôi, đã lỡ rồi, cũng đành nhắm mắt đưa chân và giao phó mọi việc trong tay mẹ. Văn đã ghi lại trong tập nhật ký như sau. Vừa bước chân vào đến cổng, thoạt trông thấy con thân hình tiều tụy, bẩn thỉu, áo quần tả tơi, mặt mũi lấm lem, tay chân rắm nắng. Thầy con có lẽ đoán ngay ra sự thật là con đã bỏ trốn. Thầy con lên tiếng mắng nhiếc om sòm và xua đuổi con như một đứa ăn mày. Mẹ Văn cũng chẳng dịu dàng hơn cha, mắng trách con không biết vâng lời. Điều làm cậu uất ức và tủi thân là sự xua đuổi của cha mẹ. Ngồi trong một xó nhà, Văn khóc tức tưởi. Chỉ một mình cô em gái Anna Maria Tế rất thương xót cậu. Cậu bé vẫn khóc, đến nỗi hai mắt sưng húp lên, và tai họa thai, một trận đau mắt lại hoành hành, bắt buộc Văn phải ở trong bóng tối suốt 8 ngày liền. Dịu dàng, âu yếm, mẹ Văn lo thuốc thang cho con hết mực chu đáo, và cuối cùng đã đưa cậu bé trở lại Hữu Bằng. Bà mẹ không thể tin được những gì Văn thuật lại về Linh Mục Nhã và nhà xứ Hữu Bằng. Sau 3 ngày ở nhà Chúa, mẹ Văn đã thay đổi quan điểm và kín đáo phàn nàn về tình hình nhà xứ với cha sở. Nhưng vì tình cảnh gia đình khốn đốn, bà không thể cho Văn trở về Ngâm Giáo. Lòng tan nát, bà đành khuyên con cầu nguyện và trông cậy, đồng thời hứa với con là sẽ kiếm nơi khác để gửi gắm con tập tu làm linh mục. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Nói rồi, mẹ đặt một cái hôn trên trán con, xin con quay trở lại nhà xứ, rồi mẹ mau bước tiến về phía ga. Con thổn thức nhìn mẹ sang đò, và mãi cho đến lúc thấy bóng mẹ khuất trong đám rừng nội, con mới chịu lui bước trở về nhà xứ. Lòng chua xót như bị xa đôi. Vừa về tới nhà xứ, cha Nhã gọi Văn lên phòng và cho cậu biết là mọi việc sao lại bắt đầu như trước. Dù đau khổ tột độ, Văn bình tĩnh tiếp tục công việc như cũ. Hai tháng lặng lẽ trôi qua, bỗng một ngày nọ xảy ra biến cố. Năm 1940, trên toàn cõi Đông Dương, tình hình rất căng thẳng giữa Pháp và Nhật. Diện đối diện, hai quân đội vẫn chơi trò chiến tranh tâm lý. Không khí nặng mùi chiến tranh, các em nhỏ trong nhà xứ dựa vào đó để chơi trò chiến tranh giả. Trò chơi này rất thích hợp với tuổi các em. Văn được cử làm tướng Nhật. Với đạo quân của mình, đã nhiều lần Văn lập được chiến thắng vinh quang. Một buổi nọ, hai bên đang điều quân khiển tướng, quyết đánh nhau một trận ăn thua đủ, để tỏ rõ mặt anh hùng. Bỗng đâu, một chuyện bất ngờ xảy ra, làm đầu dây mối nhợ cho sự phát động mọi việc. Văn gặp khó khăn với thầy giảng già, một con người hiểm hóc, độc ác. Tình thế rất bất lợi cho Văn, và một lần nữa, Văn quyết định ra đi ngay sáng hôm sau. Bởi thế, vào giờ thức dậy, Văn cáo ốm và nằm liệt giường, và Văn thưa với mẹ Maria và nói với thiên thần hộ mệnh, Văn nhất quyết trốn đi, và giao phó mọi việc trong tay các đấng. Văn tuy còn nhỏ, mà rất tinh khôn, rinh mảnh, đã áp dụng chiến thuật gậy ông đập lưng ông để thoát ly. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Có một anh hay nịnh cha xứ đặc biệt. Anh cũng là chân thông tin số một giữa các chị học trò và những cậu lớn. Mặc dầu con Cốc nói cho anh ta hay ý định của con để cho việc đi trốn của con có kết quả. Con đã định kế trốn với một mưu mô khôn hết sức nực cười, là để cho người đuổi chạy trước người trốn, và người trốn sẽ nấp sau lưng người đuổi bắt. Con đã tính con sẽ ẩn nấp trong nhà này, cho đến khi nào thấy có người đuổi bắt rồi, con mới trốn theo sau họ. Bởi vậy, con cần nói trước với anh thông tin, để nhờ anh ta phát thông ngay cho, khi thấy con không còn nằm tại giường nữa. Mọi việc đã tuần tự diễn tiến như dự tính. Thay vì khởi hành trốn đi, Văn ẩn mình trong lùm cây rậm, bình tĩnh sốt sắng lên chuỗi. Rồi cậu bé leo lên cây cao thật rậm để cho chắc ăn hơn. Từ trên cây cao, Văn quan sát tỉ mỉ và nhận được ra những kẻ đuổi bắt cậu cho đến khi vắng bóng người. Yên tĩnh hoàn toàn, Văn hồi tưởng lúc ấy và thích thú kể lại như sau. Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng xuyên qua khe lá chiếu dọi vào tận mặt con. Đàn chim ríu rít bắt đầu đọc kinh mai. Lòng bỗng trở nên khoan khoái, con không còn cảm thấy một mối lo buồn nào đặt trên tư tưởng con hết. Giờ đây, con tưởng như mình đã thoát nạn, và con bắt đầu làm dấu thánh giá và đọc kinh mai. Đột nhiên, Văn thấy có dáng người đi tới bến đò. Chính là cậu lớn đã đánh Văn hôm qua. Chắc là hắn tính chọc Văn khi bước chân lên tàu 8 giờ chạy về hướng nam. Qua phà, Văn theo cậu lớn cách quãng xa xa. Ở tại nhà ga, Văn dùng mưu đánh lừa cậu lớn như trong tiểu thuyết phiêu lưu. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Đợi chừng anh kia tới ga, con theo hút ngay và nấp sau hàng rào cây rậm rạp bên cạnh đường xe lửa, phía sau nhà ga. Ở đây, con cũng nhận thấy rõ mọi cử chỉ tìm kiếm của anh cậu lớn. Anh ta luống cuống chạy đi hỏi thăm người nọ, người kia, có thấy một chú bé nào trạc 12 tuổi, người nhỏ nhắn đến đây đợi tàu xuôi không? Anh ta còn chạy vào nhà ga, xin ông xếp ga, cho nhân công sở quả xa chú ý hộ, hãy thấy đứa bé nào như anh ta mô tả, bước lên chuyến tàu xuôi này, thì hãy giữ lại dùm. Không may, tàu xuôi hôm nay đến trễ, chuyến tàu ngược đến trước. Con hiểu ý anh cậu lớn chỉ chăm chú vào chuyến tàu xuôi, nên con nhảy phắt lên chuyến tàu ngược Vĩnh Yên. Tàu xuôi vừa đến, tàu ngược chuyển bánh ngay, thế là con thoát nạn. Thế là thắng cuộc, Văn trốn thoát thành công, nhưng phải trả giá bằng biết bao hồi hộp.